Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét, nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Năm, ngày 8 tháng 12, 2016. Bồi thường chưa tới, khó khăn vẫn vây bủa cuộc sống người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa Formosa. Về mặt chính trị, bổ nhiệm và truy tố trong hệ thống song trùng đảng nhà nước. Thế nào gọi là quan chức cống hiến cho quê hương? Nhìn ra ngoài, cảng nước sâu của Trung Quốc ở Campuchia liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam khi có căng thẳng? Đó là những đề tài trong chương trình thời sự hôm nay. Nhưng trước hết vẫn là phần tin tức. Mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết tối thứ Năm, ngày 8 tháng 12, 2016 sau đây.
Diễm Thi và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Việt Nam bắt đầu bồi đắp bãi cạn đá lát ở quần đảo Trường Sa. Hãng tin Reuters loan tin này sau khi phân tích ảnh vệ tinh của Mỹ chụp vào ngày 30 tháng 11 vừa qua. Trên các bức ảnh này, người ta thấy vài con tàu được cho là đang nạo vét các luồng nước và bồi đất đá lên bãi cạn. Tuy nhiên, bản tin của Reuters cũng nêu rõ là quốc tịch của các chiếc tàu này không được nhận biết rõ ràng. Nhưng Reuters nói là bãi cạn đá lát vốn có một ngọn đèn biển của Việt Nam và đơn vị nhỏ của Hải quân Việt Nam canh gác. Reuters cũng đã gửi câu hỏi đến Bộ Ngoại giao Việt Nam để xác nhận thông tin này, nhưng không nhận được câu trả lời. Giới quan sát đang chờ đợi một phản ứng mạnh từ phía Bắc Kinh về tin này, tuy rằng Trung Quốc là nước bồi đắp đảo nhân tạo nhiều nhất tại khu vực biển đang tranh chấp này.
Bãi đá lát nằm ở rìa tây nam quần đảo Trường Sa, được Việt Nam, Trung Quốc lẫn Đài Loan cùng tuyên bố chủ quyền. Một chuyên gia về Biển Đông làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở ở Washington là ông Greg Pauling nói rằng chưa biết là công việc bồi đắp tại đây nhằm mục đích gì, nhưng ông nghĩ là nó chỉ nhằm tạo sự dễ dàng cho các tàu tiếp liệu và đánh cá của Việt Nam thôi. Một chuyên gia khác là ông Trevor Hollingby làm việc tại cơ quan phân tích tình báo của Bộ Quốc phòng Anh thì lại nói rằng việc Việt Nam tiến hành các công việc nạo vét và bồi đắp ở bãi đá lát chứng tỏ rằng trong chiến lược của Việt Nam ở Biển Đông, Hà Nội không tin ở bất kỳ lời tuyên bố nào của các bên khác nhau, và vì thế họ lo củng cố khả năng quốc phòng của mình. Cũng xin nhắc lại là trước đây vài tuần, cũng qua phân tích ảnh vệ tinh, các hãng thông tấn quốc tế nói rằng Việt Nam đang mở rộng một phi đạo tại đảo Trường Sa lớn. Vài tháng trước đây, hãng Reuters cũng loan tin rằng Việt Nam đưa các dàn tên lửa di động ra Trường Sa, và tin này chưa bao giờ được phía Việt Nam xác nhận.
Lại thêm một cán bộ cao cấp nữa của Việt Nam đi nước ngoài trị bệnh rồi biến mất. Báo mạng Dân Trí của Việt Nam cho hay là ông Lê Trung Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đi nước ngoài chữa bệnh đã quá thời hạn được cho phép là hơn 3 tuần lễ mà chưa thấy về. Tờ Dân Trí cũng nói là Bộ Công Thương, cơ quan chủ quản của Tập đoàn Dầu khí đã yêu cầu Tập đoàn Dầu khí báo cáo về chuyện này. Một nguồn tin của báo Dân Trí cho hay là ông Dũng đang bị tình nghi là có sai phạm khi thực hiện việc xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 khi ông làm ở Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí dưới quyền ông Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch và ông Vũ Đức Thuận làm tổng giám đốc. Giới chức Việt Nam xác nhận ông Thanh đang ở châu Âu và bị Việt Nam phát lệnh truy nã toàn cầu, còn ông Vũ Đức Thuận đang bị tạm giam để điều tra.
Vẫn liên quan đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh, hôm nay Ban Bí thư Trung ương Đảng Việt Nam đã họp và quyết định kỷ luật 3 cán bộ cao cấp là các ông Trần Lưu Hải, nguyên phó trưởng ban thường trực ban tổ chức Trung ương, đã có khuyết điểm khi ký giấy trả lời về việc điều ông Trịnh Xuân Thanh về làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, có sai phạm khi tiếp nhận ông Thanh về Hậu Giang. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đã sai phạm khi thẩm định và phê chuẩn chức danh phó chủ tịch của ông Thanh. Ông Hải và ông Chắc bị cảnh cáo, còn ông Thăng bị khiển trách.
Cũng liên quan đến bổ nhiệm các cán bộ cao cấp, báo chí Việt Nam đưa tin ông Vũ Minh Hoàng, 26 tuổi, được bổ nhiệm làm phó vụ trưởng vụ kinh tế thuộc Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Nhưng điều lạ là viên chức trẻ tuổi này được bổ nhiệm khi đang du học, và việc bổ nhiệm cũng không được cấp trên trực tiếp của ông là ông vụ trưởng biết đến. Và chỉ sau 32 ngày, theo báo Tuổi Trẻ từ thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Hoàng lại được chuyển sang làm việc tại Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Điều cũng đáng nói là trong suốt thời gian đó, ông Hoàng đang du học tại Nhật Bản, cho đến nay chưa làm việc một ngày nào.
Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Chống Tham nhũng của Thanh tra Chính phủ Việt Nam cho biết, số tài sản thu lại từ các vụ án tham nhũng đã tăng 10% trong 10 năm qua. Ông nói thêm đó là một tín hiệu tích cực trong việc phòng chống tham nhũng. Phát biểu của ông Hùng được đưa ra trong hội nghị đánh giá thực thi Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng tổ chức ở Hà Nội. Ông cho biết, sở dĩ số tài sản thu hồi lại ít ỏi vì thời gian truy tố xét xử các vụ án kéo dài nên người phạm tội có thời gian để tẩu tán tài sản. Ông đề nghị là sắp tới đây, khi bổ nhiệm một quan chức nào đó thì cần xác định số tài sản mà họ đang có. Theo báo điện tử VN Express thì các viên chức Ngân hàng Thế giới có mặt ở hội nghị đồng ý với đề nghị của ông Ngô Mạnh Hùng, gọi đó là biện pháp truy tìm tài sản ngay khi chưa có bản án. Tuy vậy, viên chức này nói là việc đó không dễ và cần có cơ chế rõ ràng.
Và cuối cùng là tin không vui liên quan đến trận bóng đá Việt Nam-Indonesia diễn ra ở sân Mỹ Đình, Hà Nội ngày hôm qua. Sau kết quả hòa 2-2, đưa Indonesia đi tiếp vào vòng trong của giải bóng đá Suzuki của các quốc gia Đông Nam Á, các cổ động viên quá khích của Việt Nam đã ném đá lên chiếc xe bus chở đội tuyển Indonesia, làm vỡ cửa kính xe và làm bị thương hai người. Chiếc xe này lập tức quay trở về sân vận động Mỹ Đình, sau đó đoàn tuyển thủ Indonesia được Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa về khách sạn an toàn.
Lên tiếng với hãng thông tấn AFP, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam nói là Việt Nam xin lỗi đội bóng đá Indonesia về những hành động xấu của cổ động viên Việt Nam. Trên các trang điện tử, người ta cũng thấy những lời chỉ trích việc tấn công đội bóng Indonesia. Một người viết rằng, thua trận mà còn làm như thế thì bóng đá Việt Nam không bao giờ tiến bộ được. Trang tin thể thao của báo Thanh Niên tại thành phố Hồ Chí Minh chạy tiếp rằng, không chỉ thua trận mà Việt Nam còn để lại một hình ảnh không đẹp. Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội Cổ động viên bóng đá Việt Nam thì nói với báo chí rằng, phải biết chấp nhận kết quả trận đấu. Những người ném đá đội bạn không phải là những người yêu mến đội tuyển Việt Nam, mà cũng không phải là những người biết xem bóng đá.
Công cụ miễn phí RFA Mobile Streamer được chính thức đưa vào sử dụng kể từ hôm nay, ngày 8 tháng 12. Khi cài đặt RFA Mobile Streamer, quý khán giả sử dụng điện thoại di động iPhone và Android để có thể nghe trực tiếp chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Bên cạnh đó, quý vị có thể chọn giữa nghe qua điện thoại hay truy cập dữ liệu để tiết kiệm chi phí kết nối Internet. Quý khán giả cũng có thể chia sẻ các chương trình phát thanh ưa thích qua email, Twitter, Facebook, Google Plus và các công cụ mạng xã hội khác. Với ứng dụng RFA Mobile Streamer, quý vị có thể nghe các chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do RFA qua điện thoại di động vào bất cứ lúc nào. Việc cài đặt hoàn toàn miễn phí trên App Store và Google Play.
Quý vị vừa nghe xong phần tin tức. Bắt đầu phần thời sự. Nhiều người dân chịu tác động của thảm họa môi trường do Formosa gây nên từ tháng 4 đến nay vẫn còn gặp bao khó khăn vì mất kế mưu sinh. Gia Minh cập nhật thông tin từ người trong cuộc.
Truyền thông trong nước loan tin, một số ngư dân tại các địa phương chịu tác động bởi thảm họa môi trường do Formosa gây nên, đã nhận được tiền bồi thường từ khoảng 500 triệu đô la mà nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa trả cho chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, một số người dân ngay tại khu vực Vũng Áng, Hà Tĩnh, trung tâm xuất phát thảm họa môi trường, đến cuối tháng 11 cho biết vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. Và mức bồi thường cũng như cách thức tính toán của địa phương theo họ không thỏa đáng. Một phụ nữ tại Vũng Áng vào ngày 28 tháng 11 cho biết thông tin về việc bồi thường như sau.
Bò bơi trong mặt biển cả thì nói chung thì trong năm đi biển thì vâng, bốn bạn ở biển thì nếu mà cháu bò tính thì nghe nói là trong một tháng thì 6 triệu mà bơi trong một tháng 2 triệu mấy á. Thì nghe nói là chắc tiếc, nhưng nói chung chưa biết. Hù khẩu kia thì họ bỏ hơi đông của xóm họ gần lên đó nè. Thì hầu hết là dẫn lời đấy là vi thảm họ đi nước nhiều, để cuộc sống vương cùng với cuộc sống làm ăn họ phải đi nước. Như bản thân em đấy thì lại trong năm người trụ cột cũng trong gia đình mà đấy, nếu mong cho thì họ cũng hứng hãi lấy. Thật sự là họ nói là tại vì là cái như là thảm hoa mà đi thì cùng đi với cuộc sống mà đi một đôi ba năm mà về chứ không phải là này thì nghỉ đi luôn.
Nhiều người dân chịu tác động đều có ý kiến, nói thời gian chi trả chỉ 6 tháng là không hợp lý, bởi môi trường biển vẫn chưa thực sự an toàn và hải sản đánh bắt về vẫn chưa thể tiêu thụ được, do người tiêu dùng vẫn rất lo ngại lượng độc tố mà hải sản hấp thụ phải. Ngay sau khi xảy ra thảm họa môi trường, nhiều nhà khoa học tại Việt Nam nói rõ, phải mất nhiều chục năm môi trường biển bị nhiễm hóa chất như thế mới có thể trở lại sạch như trước khi xảy ra thảm họa. Tuy nhiên, cần phải có biện pháp tẩy độc, chứ không thể chờ môi trường tự làm sạch. Có những hóa chất nằm trong lớp trầm tích, một khi có biến động sẽ lại chuyển động phát tán ra. Dù Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam đôi lần lên tiếng khẳng định môi trường biển đã sạch phù hợp cho các hoạt động nuôi trồng thủy sản, thể thao dưới nước và du lịch, thế nhưng người dân không mấy tin tưởng vào khẳng định đó của cơ quan chức năng. Linh mục Trần Đình Lai, quản xứ Đông Yên thuộc địa bàn Vũng Áng, Hà Tĩnh, cho biết thực trạng mà giáo dân của ông phải đối mặt lâu nay.
Thì đến nay gia đình họ vẫn cứ điêu đứng và vẫn cứ trông chờ một cách vô vọng, mới nhờ vào các nhà hảo tâm sự giúp đỡ nâng đỡ của người này người khác đấy cho họ đấy. Chứ có ra một cái phương hướng, một cái kế sách hoặc là một cái điều kiện gì cho khả quan hơn để cải thiện đời sống của họ cả. Tôi nghĩ là đối với đời sống của dân thì càng ngày nó càng đi vào ngõ cụt, càng bế tắc. Chắc là nhà cầm quyền hoặc là những người có trách nhiệm với dân, với nước phải có cái phương pháp để mà thay đổi. Chứ còn nếu cứ đa này thì không ổn. Một cái tình trạng bất ổn cho xã hội khi là dân bị đẩy vào cái đường cùng. Cha ông bảo là an cư lạc nghiệp, chứ bây giờ có gì để ăn để mà ở lại mà lập nghiệp thôi mà lạc được. Có một số thanh niên, trung niên, những người có khả năng để lao động mà thay đổi được việc làm hoặc là thay đổi vị trí thì họ đi vào miền Nam hoặc ra miền Bắc. Những chỗ mà có vùng người ta thuê thờ lặn hoặc là đánh cá thì họ sẽ đi làm thuê. Còn những người lớn tuổi mà không đi được hoặc là đi không xin được việc thì họ phải chịu ở nhà ngồi không vậy thôi. Có những hộ nghèo và cần nghèo thì họ mới cho vay được 50 triệu. 50 triệu thì đâu có làm được cái gì mà đã ai vay được đâu. Còn lại những số mà nói là cho vay mấy trăm rồi cái gì đó thì đưa sổ đến người ta cứ đòi thế chấp mà có ai có đủ điều kiện để thế chấp mà vay đâu. Cho đến bây giờ đã ai vay được xu nào đó mà đi làm gì?
Từ xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, một vị linh mục quản xứ nơi có 99% giáo dân làm nghề biển cũng cho biết tình hình của người dân tại nơi ông phục vụ trước và sau khi xảy ra thảm họa môi trường do Formosa gây nên.
Được thảm họa thì dân ở đây sống bình yên, có thể nói là đời sống rất khổ rễ. Từ 3 năm về đây tôi quản trị ở đây thì dân rất là tốt. Người sống thân thể lắm, họ xây nhà dùng cửa tốt. Từ khi sự cố Formosa xảy ra, thảm họa như thế thì rất là buồn. Ở đây sống sung sướng, hầu như giống như chỗ mọi người đều đã tan, ra biển thì không có người. Không thì không bơi, không lội, không giảm nhịn nước, sống rất là vất vả. Trẻ nam người Bắc thì trẻ phải đi tìm công ăn việc làm, thay đổi. Cho nên họ cũng lợi dụng thì từ đó thì nhiều nơi trục lợi để cho vay vốn người thao túng những công việc của họ thì dẫn họ tới chỗ là gian lận các thứ, nên cũng rối loạn một số vấn đề. Được cái là dân cũng được vâng lời xét xử thì họ vẫn đang còn xây dựng ở đây thì mọi chuyện thì họ vẫn vâng nghe để họ chấp nhận vượt khó thôi. Còn bên phía chính quyền thì họ cũng không đặt cái niềm tin tưởng nữa. Xem như cán bộ thôn và xã thì họ không nghe, chỉ có được tên S không có tròn đối với đối thoại là họ hầu như không nghe được, có sự lắng nghe.
Nhiều nhà hoạt động xã hội đến tại những vùng chịu tác động bởi thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh là thủ phạm. đã xác nhận thực trạng cuộc sống của người dân chịu tác động rất đáng quan ngại. Làng biển với những con tàu phơi mình trên cát do biển chết, cũng như nhiều thành phần còn sức lao động phải bỏ xứ đi kiếm sống ở phương xa. Mong muốn lớn nhất hiện nay của người dân trong vùng chịu tác động là nhà nước làm sao hồi phục lại môi trường biển để ngư dân có nơi kiếm sống, cũng như thoát được nguy cơ mà theo họ là có thể mất cả nơi cư trú nếu như không còn biển để mưu sinh theo nghề truyền thống từ bao đời qua.
Đây là chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do ngày thứ Năm. Như thường lệ, chuyên mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi do Thanh Trúc phụ trách.
Trong con tim em, Việt Nam để tràn, trên đôi môi em, Việt Nam rộn ràng, trên đôi tay này, Việt Nam về toàn, em muốn Việt Nam, là chỉ con người em.
Học tiếng Việt qua bài hát. Một CD gồm nhiều bài hát Việt giúp trẻ học và đánh vần tiếng mẹ một cách vui vẻ, nhẹ nhàng. Người bỏ công thu thập những bản nhạc dành cho thiếu nhi vào trong một CD với tựa đề Học tiếng Việt qua bài hát là Phạm Mê Linh, nữ sinh lớp 11, trung học Irvine, Nam California. Phạm Mê Linh cũng là một đoàn sinh hướng đạo từ năm lớp 1. Đến giờ, em được 16 tuổi và hiện là thanh sinh thanh đoàn Bách Việt, Liên đoàn Hướng Việt, Hướng đạo Việt Nam, Girl Scout Troop 1809, Hướng đạo Hoa Kỳ. Đĩa CD Học tiếng Việt qua bài hát Sing and Learn Vietnamese with Ease là công trình mà Phạm Mê Linh phải thực hiện cho Gold Award, đẳng hiệu hoàng kim mà bất cứ một nữ hướng đạo sinh nào cũng mơ ước và được khuyến khích đạt tới.
Tại vì em thấy nhiều gia đình có con không nói tiếng Việt thì không gần gũi ông bà. Trong hướng đạo, các em không hát được nhạc Việt và không hiểu được sinh hoạt Việt. Em chọn project này cũng tại vì em thích hát. Khi hát, em thấy vui và hăng hái. Em muốn dùng bài hát để các em nhỏ thấy học tiếng Việt vui và dễ.
Thứ Bảy, ngày 10 tới đây, CD Học tiếng Việt qua bài hát Sing to Learn Vietnamese with Ease sẽ được giới thiệu tại hội trường Nhật báo Người Việt ở quận Cam. Dịp này, Phạm Mê Linh và các bạn hướng đạo sinh trong liên đoàn của em sẽ trình bày những bài hát đã thâu thanh trong CD để chứng minh cho mọi người thấy rằng nhạc Việt với lời lẽ đơn giản trong sáng là cách giúp học sinh Mỹ gốc Việt cảm thấy thích thú và học tiếng Việt dễ dàng hơn.
Trước tiên em chọn bài hát và xin phép tác giả, rồi em kêu gọi volunteer vào hai nhóm, nhóm beginner và nhóm lớn hơn. Em nhờ bác Hiếu và mẹ em giúp dạy hát và dạy Việt ngữ cho các em. Bác Hiếu là songwriter. Bác Hiếu viết cái bài vần A, vần O và vần U. Rồi em nhờ các nhạc sĩ làm nhạc đệm cho các bài hát.
Chia sẻ với Thanh Trúc, em nói đây là kết quả làm việc 3 tháng qua với sự giúp đỡ của rất nhiều người, chứ không chỉ mình em mà được.
Sau đó em nhờ bố record các bản hát. Em xin sponsor để có tiền in CD. Em và các bạn không giỏi tiếng Việt và không đủ thì giờ vì có quá nhiều việc khác phải làm như là homework, SAT, nhiều concert khác. Em rất vui khi nghe các bạn trong đoàn hát to và hăng hái, nhất là khi các em thi đua với nhau.
Ngay từ đầu, một CD nhạc Việt để học tiếng Việt mà Phạm Mê Linh nhắm tới cho Gold Award Project, dự án Hoàng Kim, đã được các trưởng hướng đạo trong liên đoàn cân nhắc, suy xét một cách nghiêm túc. Một trong những người đó là chị Trà My, trưởng trực tiếp nắm đoàn của Phạm Mê Linh.
Theo cái vai trò của người trưởng thì mình hướng dẫn các em để tìm cái project nào mà nó có ý nghĩa và nó phải đúng theo cái môi trường của cái Gold Award của Mỹ. Tammy mới phụ cho bé mới lên viết cái project, submit lên cho Google World Project Advisor đi interview, thì họ rất thích, thì họ hướng dẫn em tới cái mức đó, và sau đó em nó sẽ tự đứng ra kêu gọi những người khác phụ em làm cái project này. Phải nói thiệt, em mê lên sao ở đây, em nói tiếng Việt rất quan rộng, không có nói thành rõ như là mình muốn. Nhưng cái mà Google nó muốn là cho các em phải mạnh dạn đứng ra kêu gọi người khác tới để phụ cho mình. Không những em Melin vừa kêu gọi được mọi người tới mà em cũng ngồi đi học luôn. Đó, thành không những giúp cho Melin một cá nhân mà giúp luôn cho trong đoàn là các em chim non, sói con, thiếu nữ, thiếu nam, thanh đoàn đều vào học cách đánh vần, cách nói, các cái lễ phép của người Việt. Tại vì những cái bài hát nó có cái nội dung như vậy.
Mẹ còn gọi là bu, em trai thì gọi là chú. Đi mưa đi nắng che dù, trời mát người ghế xích dù.
Được biết, sau buổi ra mắt ngày thứ bảy này, dự tính của Phạm Mê Linh là tặng CD cho các trung tâm Việt ngữ, các liên đoàn hướng đạo, các nhà thờ và các chùa, là những nơi thường có lớp dạy tiếng Việt mỗi cuối tuần.
Và em sẽ post lên YouTube. Em để ở Library Việt Nam để càng nhiều người nghe càng tốt. Em sẽ host cái concert để ra mắt CD của em vào ngày 10 tháng 12 ở Báo Người Việt. Em sẽ tặng CD free cho mọi người.
Điều này là một phần của dự án Gold Award Project, đảng hiệu Hoàng Kim mà một đoàn sinh nữ hướng đạo phải chu toàn. Có nghĩa, khi một công việc xã hội hay một công tác giáo dục đã hoàn thành, thì đó phải là kết quả từ nhiều người cùng tham gia. Kế đến, dự án phải có giá trị sử dụng về lâu về dài. CD học tiếng Việt qua bài hát của Phạm Mê Linh đáp ứng được cả hai điều kiện như thế. Mẹ của em Phạm Mê Linh, bà Phạm Đỗ Thiên Hương, vừa là một cô giáo Việt ngữ, vừa là một trưởng hướng đạo, nhưng không trực tiếp dẫn dắt đoàn của con gái. Nói cho Thanh Trúc biết, một CD với những bản nhạc tiếng Việt là ý kiến mà Mê Linh ấp ủ từ lâu.
Thật sự là những project như thế này, mình là người lớn mình làm thì nó rất là gọn, nhưng mà mình không có thể tự làm. Mê Linh phải đứng ra nói chuyện với phụ huynh, kêu gọi phụ huynh, liên lạc với nhạc sĩ, nói chuyện với các em nhỏ để kêu gọi các em tập hát. Em cũng không có thể nào một mình em làm hết cái project này được, tại vì trong cái tinh thần của cái Go Award Project đó là bổn phận của em là người đứng ra lead cái project, xong rồi em phải tìm những người thích hợp để em nhờ làm. Chứ nếu mà em chọn một cái project mà em tự em làm từ đầu tới đuôi thì nó lại không được qualify. Đó, thành ra em là người đứng ra, em phải liên lạc người này, liên lạc người kia. Càng nhiều người cộng tác với em thì cái project nó càng ý nghĩa. Đó thì nó mất rất là nhiều thời giờ. Nhưng mà mình thấy em nó bước chân vào không biết nhiều. Nhưng khi em bước chân ra khỏi cái project, em học hỏi được bao nhiêu thì mình mừng bấy nhiêu. Cái đòi hỏi của cái Go Award đó, là cái project của em làm ra nó phải có tác dụng lâu dài.
Để thuyết phục ba mẹ cũng như bạn bè trong đoàn ủng hộ dự án của mình, Phạm Mê Linh đã phải bắt đầu bằng nhiều bước như viết một thư giới thiệu dự án, trình bày với các trưởng về chi tiết, ý nghĩa và cách thực hiện dự án. Sau khi được chấp thuận bởi Hội đồng Cố vấn Gold Award Project hướng đạo Hoa Kỳ và bởi các trưởng trong Liên đoàn Hướng Việt hướng đạo Việt Nam, Phạm Mê Linh phải tự xoay sở phương tiện để bắt đầu trước khi thuyết phục sự hỗ trợ ở người chung quanh.
Liên đoàn Hướng Việt có 300 đoàn sinh, tức là cũng khoảng 200 gia đình. Thì khi mà có buổi họp khoáng đại của tất cả phụ huynh trong cả liên đoàn, thì em phải viết một lá thư để trình bày. Xong rồi em phải đứng ra trước buổi họp để em nói cái project em làm gì và em cần bao nhiêu tiền. Và em cũng nói là em muốn dành cái nỗ lực của em, bao nhiêu thời giờ của em có vào cái việc tập hát, thâu nhạc, chuẩn bị cho chương trình văn nghệ. Thành ra các phụ huynh thì rất là ủng hộ, mỗi người đóng góp một tí. Ngoài ra cũng có những cái người có lòng trong cộng đồng, và em cũng được một vài người bảo trợ.
Được sự khuyến khích từ nhiều phía, thoạt đầu Phạm Mê Linh dự định chỉ làm 1.000 CD, nhưng cuối cùng em đã có đủ tiền để hoàn tất được 2.000 cái. Những người viết nhạc thiếu nhi mà Phạm Mê Linh liên lạc để xin được hát và được thâu lại những tác phẩm của họ trong CD của em là nhạc sĩ Nguyễn Đình Hiếu, tác giả loạt bài Học Vần Qua Nhạc, nhạc sĩ du ca Nguyễn Quyết Thắng, nhạc sĩ nhạc thiếu nhi Hồng Trang và nhà soạn nhạc lừng danh Lê Văn Khoa. Bên cạnh đó còn có một số người chơi nhạc khác tình nguyện đệm đàn cho nhóm hát của Mê Linh.
Những người đánh đàn cho em trong cái CD này thì có chị Đỗ Bằng Lăng và chồng, rồi Thụy Khanh là một phụ huynh ở trong liên đoàn của tụi này và anh Doãn Quốc Hưng là một người bạn trong gia đình. Tôi rất là vui là tại vì ít nhất những đứa trẻ bây giờ cũng còn tha thiết với tiếng Việt, nó cũng còn có nghĩ đến vấn đề phải làm sao để có thể nói tiếng Việt giỏi hơn. Thật sự em nó nói tiếng Việt rất là ngọng nghịu, rất là yếu, nhưng mà nó cố gắng, nó nghĩ là nếu mà giúp được các bạn thì cũng là giúp được chính mình. Thành ra mình thấy cái điều đó mình rất là mừng và mình rất là khuyến khích.
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Hiếu hiện đang phụ trách giờ sinh hoạt học đường tại trường Việt ngữ của Viện Việt học ở Nam California, kể về mối tương quan âm nhạc giữa ông với Phạm Mê Linh.
Trong CD của cháu Mê Linh thì tôi được cháu chọn 5 bài tôi viết vào năm 1984. 5 bài nguyên âm tiếng Việt A, E, I, O, U. Thì cháu Mê Linh cháu chọn 4 bài nguyên âm và đồng thời thêm một bài nữa là Chúng Con Nhớ Ơn Cha Mẹ mà tôi viết ở bên Mỹ cách đây 2 năm. Cháu Mê Linh rất là có tài về âm nhạc và đồng thời cháu cũng khát khao biết tiếng Việt, yêu quý tiếng Việt và truyền bá tiếng Việt. Cháu đồng quan điểm với tôi là làm sao mỗi bài hát đó là một bài học nhỏ, vừa vui vừa dễ học vừa dễ nhớ. Âm nhạc là cái phương tiện rất là dễ để truyền bá ngôn ngữ, những điều mình muốn nói đến người nghe. Thành ra là khi cháu Mê Linh có ý định làm cái dự án như vậy đó thì tôi rất là ủng hộ cháu. Hiếm có một cháu nào nhỏ tuổi dưới 18 tuổi mà dám làm những chuyện như vậy. Kể cả các trường Việt ngữ ở đây có mấy người dám đưa âm nhạc để vào dạy tiếng Việt đâu. Vậy các cháu hát rất là khó vì các cháu đâu có quen hát tiếng Việt. Thứ hai nữa là cái nguồn nhạc cho thiếu nhi cũng rất là nhiều, nhưng mà kiếm những bài đơn giản dễ hiểu thì cũng không phải là dễ kiếm.
Từ miền Đông Bắc, ông Võ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam tại Mỹ, ghi nhận CD học tiếng Việt qua bài hát của Phạm Mê Linh là một sáng kiến đặc biệt và có giá trị văn hóa.
Chúng tôi có dịp tham dự nhiều cái chương trình của các em được những cái đẳng hiệu bằng kim hoặc là đại bàng thì chúng tôi mới có cái ghi nhận là thường thường các em chọn những dự án để mà thực hiện cho hoàng kim hay là đại bàng đó, thì thường thường nhằm phục vụ cho cái cộng đồng của mình, cho cái giáo xứ của mình hay là cái nơi mà cái đơn vị hướng đạo của mình sinh hoạt. Đặc biệt kỳ này đó, chúng ta thấy một cái em sinh ra ở Mỹ chọn một cái dự án nó có một cái giá trị về văn hóa. Em muốn dùng bài hát để mà học tiếng Việt, dùng bài hát để dạy cho các em khác hiểu biết cái chìa khóa của cái văn hóa của mình là ngôn ngữ. Đây là một cái ý rất là hay, nó sẽ giúp cho các em nhỏ sau này hiểu được hướng đạo Việt Nam ở tại Hoa Kỳ cần phải bảo vệ những cái gì tốt đẹp, mà cái công việc chúng ta bảo vệ tốt đẹp đầu tiên là phải bảo vệ cái ngôn ngữ của chúng ta. Là một trưởng hướng đạo, bản thân của chúng tôi cảm nhận rằng đây là một cái project có thể nói nó sẽ giúp cho không những ở tại địa phương của các em đó, cho chung quanh các em đó, mà nó sẽ giúp cho nhiều hướng đạo sinh khác trên thế giới, hoặc là giúp học trò của các trường Việt ngữ biết được một cái phương pháp như vậy để mà học Việt ngữ qua cách hát.
Câu chuyện của một đời sống người Việt khắp nơi học tiếng Việt qua bài hát Sing and Learn Vietnamese with Ease do một nữ sinh Việt Nam 16 tuổi thực hiện xin được kết thúc ở đây. Thành Trúc hẹn lại quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để còn nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh tối thứ năm. Tiếp theo đây là bản tin chi tiết phần 2.
Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý vị, tranh cãi chính trị giữa truyền thông Trung Quốc và Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump vẫn tiếp diễn sau khi ông Trump nói chuyện qua điện thoại với bà Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan và chỉ trích chính phủ Bắc Kinh cố ý hạ giá đồng bạc để trục lợi khi xuất khẩu hàng sang Hoa Kỳ, cũng như có những hành động gây bất ổn ở Biển Đông mà Bắc Kinh đã hay đang làm. Hôm nay, tờ Hoàn Cầu Thời báo xuất bản tại Bắc Kinh cho đăng tải bài bình luận với nội dung cho rằng để đối phó với chính phủ Trump, Trung Quốc phải tăng ngân sách quốc phòng và chế tạo thêm vũ khí hạt nhân. Bài bình luận có đoạn viết rằng quân đội Trung Quốc phải sẵn sàng để đương đầu với những âm mưu giúp Đài Loan tuyên bố độc lập, tách rời khỏi Hoa Lục và phải chuẩn bị cho trường hợp Hoa Kỳ gây rối ở Biển Đông, khu vực Bắc Kinh nói phần lớn chủ quyền thuộc về họ. Cả hai điều này được xem là nhằm ám chỉ vị tổng thống đắc cử của Mỹ, vì ngay từ khi mới bắt đầu tranh cử, ông Trump đã gọi Trung Quốc là kẻ thù của nước Mỹ.
Cũng trong số 3 phát hành hôm nay tại Bắc Kinh, bài bình luận của tờ Nhân dân Nhật Báo đưa ra cái nhìn không lạc quan về mối quan hệ Mỹ-Trung trong thời chính phủ Trump, viết rằng Trung Quốc phải sửa soạn đối đầu với tình huống xấu nhất vì những gì đã xảy ra trong một vài tuần qua cho thấy không thể đoán biết tương lai mối quan hệ song phương Bắc Kinh-Washington sẽ như thế nào. Tuy nhiên, cũng trong bài bình luận này, tờ Nhân dân Nhật Báo ca ngợi việc Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ chọn thống đốc bang Iowa là ông Terry Branstad làm đại sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Ông Branstad được xem là bạn thân của lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai ông gặp nhau lần đầu tiên hồi năm 1985 khi ông Tập còn là một viên chức cấp thấp, ghé Iowa để tìm hiểu về phát triển nông nghiệp và mối quan hệ này kéo dài cho tới nay. Ông cựu thống đốc bang Iowa cũng nhiều lần gọi ông Tập Cận Bình là bạn thân của mình.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, các đại biểu thuộc cánh đối lập tại Quốc hội Nam Hàn đã đệ nạp dự luật bãi nhiệm bà Tổng thống Park Geun-hye và cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày mai. Theo quy định của Hiến pháp, Quốc hội được quyền bãi nhiệm người lãnh đạo quốc gia với điều kiện phải có 2/3 số phiếu ủng hộ của các đại biểu. Hiện giờ, Quốc hội Nam Hàn có 300 đại biểu, tức nếu muốn bãi nhiệm bà Park phải có 200 phiếu. Những bản tin chúng tôi ghi nhận được đều cho hay có triển vọng phe đối lập sẽ thành công vì đã có sẵn 172 phiếu đại biểu và sự ủng hộ của chừng 30 đại biểu thuộc đảng đương quyền.
Trong trường hợp có ít nhất 200 phiếu đại biểu Quốc hội đồng ý bãi nhiệm bà Tổng thống Park, bà tức khắc phải rời chức vụ, trao quyền điều hành quốc gia cho Thủ tướng, trong lúc vụ việc sẽ được đưa lên Tòa Hiến pháp để xem Quốc hội có thực hiện đúng theo quy định khi bỏ phiếu truất quyền của người lãnh đạo quốc gia hay không. Tòa Hiến pháp Nam Hàn hiện có 9 thẩm phán, mọi quyết định phải được sự đồng ý của 6 vị và tòa có 6 tháng để cứu xét. Hôm qua, bà Tổng thống Nam Hàn nói sẵn sàng đợi kết quả cuộc bỏ phiếu của Quốc hội và đợi phán quyết cuối cùng của Tòa Hiến pháp. Uy tín chính trị của bà Park đã xuống tới mức thấp nhất. Kết quả thăm dò sáng nay chỉ có 4% cử tri ủng hộ bà, gần 80% mong bà bị Quốc hội bãi chức.
Trở lại với chương trình thời sự hôm nay. Trong buổi gặp gỡ cử tri tại Sài Gòn, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết có nhiều cán bộ trong vụ bê bối Trịnh Xuân Thanh kêu oan. Vụ bê bối Trịnh Xuân Thanh, ngoài tình nghi tham nhũng, còn liên quan đến việc bổ nhiệm các cán bộ cao cấp khác nhau, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh. Sau đây là phân tích của một số nhà quan sát trong nước về chuyện bổ nhiệm và truy tố các viên chức nhà nước Việt Nam. Bài do Kính Hòa thực hiện.
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, người từng làm trong cơ quan nội chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho biết về quy trình bổ nhiệm các viên chức cấp cao của Việt Nam, mà cụ thể là trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh.
Ở Việt Nam thì thường thường là tất cả những cái nhân vật mà do Ban Bí thư quản lý cũng như là Bộ Chính trị quản lý hay là ít nhất là Ban Tổ chức Trung ương quản lý thì đều phải thông qua cơ chế đảng. Khi mà Ban Tổ chức Trung ương có giấy thỏa thuận về cái việc này, trên cơ sở là đề nghị của Bộ Nội vụ, của chính phủ đó, thì trên cơ sở đó ông Trịnh Xuân Thanh sẽ được cái quyết định điều động tuyên truyền về tỉnh Hậu Giang, và quyết định đó sẽ do một phó thủ tướng hoặc là trực tiếp thủ tướng ký. Còn người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc tuyên truyền bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh đưa về tỉnh Hậu Giang thì ngoài Bộ Công Thương ra thì còn liên quan tới hai cơ quan khác, thứ nhất là Bộ Nội vụ và thứ hai là Ban Tổ chức Trung ương.
Theo ông Dũng thì người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ Trịnh Xuân Thanh là ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Nhưng ông Vũ Huy Hoàng này đã về hưu và các cơ quan quyền lực Việt Nam không biết phải xử ông Vũ Huy Hoàng như thế nào. Họ chỉ đưa ra được một quyết định của Đảng Cộng sản là cách chức cán sự đảng của ông, mặc dù ông đã mãn nhiệm chức vụ này. Trong danh sách các viên chức đảng bị kỷ luật được báo chí Việt Nam công bố, thì chức vụ cao nhất bên đảng là các cấp phó của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Bình luận về việc này với Nam Nguyên của Đài Á Châu Tự Do, luật sư Trần Quốc Thuận, từng là phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, đặt ra câu hỏi là ai là người chịu trách nhiệm cao nhất trong những vụ bê bối này. Như vậy, trong hệ thống quyền lực Việt Nam hiện nay, với những quyết định khác nhau từ những người làm trong bộ máy nhà nước và từ những người làm trong bộ máy của đảng, đã làm cho việc định trách nhiệm về một vụ bê bối nào đó trở nên khó khăn. Ông Phạm Chí Dũng nói tiếp.
Ngay trong nội bộ cũng không thống nhất được với nhau cái cách xử lý một số cán bộ liên quan tới cái vụ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh. Ông giống như cái trường hợp đối với Vũ Huy Hoàng, cho tới giờ vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Và dường như là họ tranh luận mãi thì cuối cùng Quốc hội mới có một cái nghị quyết, tức là đề nghị là đưa cái trường hợp Vũ Huy Hoàng là căn cứ vào pháp luật để xử lý. Nhưng mà còn pháp luật như thế nào và xử lý tới đâu thì chưa biết.
Luật sư Lê Công Định từ Sài Gòn bình luận về hệ thống kỷ luật của đảng chồng lên hệ thống pháp luật của quốc gia.
Chúng ta thấy rằng đa phần các quan chức trước khi bị xử lý kỷ luật hay hoặc là bị truy tố ra trước pháp luật, bao giờ họ cũng phải được xử lý về phương diện nội bộ của đảng trước. Hoặc là những cán bộ cấp cao thì thường phải có Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng quyết định trước, rồi sau đó cơ quan điều tra về phương diện luật pháp có thể tham gia điều tra để xem là cái hành vi của người đó có vi phạm luật hay không, rồi mới bắt đầu giai đoạn khởi tố, truy tố rồi xét xử.
Luật sư Định nói thêm là cơ chế này làm cho người dân cảm thấy rằng pháp luật của nhà nước chỉ có áp dụng lên dân chúng, trong khi các đảng viên cộng sản thì không. Nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết về quyền lực đảng mà đại diện là cơ quan nội chính nơi ông từng làm việc trong việc xử lý những vụ án tại Việt Nam.
Thì ví dụ như là trước đây khi mà tôi làm trong nội bộ, ví dụ như là Ban Nội chính, thì tôi biết là khi mà đưa ra xử những cái án quan trọng thì đều có cái sự tham gia của Ban Nội chính, tức là một cơ quan đại diện về mặt đảng ở địa phương. Vào cái thời hoàng kim của Ban Nội chính thì cơ quan này thậm chí là trùm lên cả ngành công an và có quyền quyết định chỉ đạo cả cái việc xử án và mức án. Đó là chính là cái sự can thiệp của đảng. Thì nếu như là tình hình này mà để kéo dài thì tất nhiên là sẽ không thể mơ tới cái chuyện mà giao quyền phân lập hay là minh bạch.
Một hệ thống kỷ luật và pháp luật song trùng như vậy thường được truyền thông phương Tây nhắc đến là hệ thống song quy ở Trung Quốc. Trong hệ thống này, các viên chức chính quyền có thể bị xử bằng các hình phạt trong đảng mà không liên quan gì đến hệ thống pháp luật của quốc gia cả. Khi được hỏi rằng hai hệ thống chồng nhau của Việt Nam, một bên là kỷ luật của đảng, còn bên kia là pháp luật của nhà nước, có giống hệ thống song quy này của Trung Quốc hay không? Ông Phạm Chí Dũng cho rằng ở Việt Nam chưa đến mức độ trầm trọng như bên Trung Quốc. Nhưng luật sư Lê Công Định cho rằng những nguyên tắc của hệ thống song quy hoàn toàn hiện diện ở Việt Nam. Ông nêu ví dụ về chuyện tài sản của một vị tổng thanh tra nhà nước.
Cách đây một vài năm chúng ta thấy ngồi xử lý kỷ luật ông tổng thanh tra nhà nước về vấn đề là nhà cửa đất đai như thế nào, cái cách xử lý của họ là hoàn toàn theo kỷ luật đảng thôi. Những người như vậy xét về phương diện pháp lý rõ ràng là có hành vi, tôi đã nói là có hành vi thôi, còn kết luận thì chưa, là hành vi tham nhũng nhưng hoàn toàn không được luật pháp xử lý. Ở đây Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng là xử lý trước người đó, sau đó đưa ra những cái quyết định bắt họ phải trả lại tài sản hay như thế nào đó, để hoàn toàn những cái quyết định có tính cách nội bộ thôi.
Bình luận về những bản kỷ luật của Ban Tổ chức Trung ương Đảng đứng về góc độ pháp lý, luật sư Định cho rằng nó vô giá trị.
Nó hoàn toàn không có một cái tư cách pháp lý và những quyết định của nó hoàn toàn vô giá trị về phương diện pháp lý. Tuy nhiên chúng ta biết thực tế Việt Nam thì nó là một cơ quan siêu quyền lực. Và những cái quyết định của nó, những cái biện pháp kỷ luật mà áp dụng thì bao giờ cũng có một cái giá trị vượt trội lên mọi quyết định của cơ quan tư pháp.
Trở lại chuyện buổi tiếp cử tri của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, khi bà nói rằng có nhiều cán bộ liên quan trong vụ Trịnh Xuân Thanh kêu oan, luật sư Định bình luận.
Đảng của họ xử lý kỷ luật của họ còn việc họ kêu an như thế nào đó là cái chuyện là bộ của đảng. Còn cái việc là những người đó có vi phạm luật hay không thì cho đến giờ các cơ quan tư pháp như là cơ quan điều tra hay là viện kiểm sát thì hoàn toàn im lặng, không thấy có một cái phản ứng gì đối với cái việc mà họ bị cáo buộc giống như là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng đã làm đối với họ. Chúng ta không biết rằng là khi nào họ ứng xử cái tư cách của họ như là một quan chức chính quyền, còn khi nào họ ứng xử như một quan chức của đảng thì chúng ta hoàn toàn không biết được. Lúc thì họ đang gặp những cử tri, đang làm việc với cơ quan chính quyền thì họ phát ngôn như thể họ đang là một nhà lãnh đạo của đảng. Còn trong khi họ đang nói về cái chuyện nội bộ của đảng thì họ lại vẫn phát biểu về những vấn đề của chính quyền.
Còn về lời phát ngôn của ông Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng cũng trong một buổi tiếp cử tri, rằng đảng đang chỉ đạo trình Quốc hội nghiên cứu cách xử lý những trường hợp như ông Vũ Huy Hoàng trong tương lai. Luật sư Lê Công Định nói rằng đó là hình ảnh chứng tỏ sự lấn lướt quyền lực của nhà nước, của Đảng Cộng sản. Còn ông Phạm Chí Dũng thì nói rằng đảng giống như một quốc gia trong một quốc gia.
Vẫn liên quan đến tham nhũng, một cựu quan chức do tham nhũng đất đai bị đưa ra tòa xử tội. Trong lời phát biểu cuối cùng trước tòa, người này đưa ra nguyện vọng xin miễn hoặc giảm án để tiếp tục cống hiến cho quê hương. Từ cống hiến mà vị tham quan này sử dụng khiến cộng đồng bất bình vì cho là không phù hợp. Cát Linh trình bày chi tiết về điều này.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án làm thất thoát hơn 10 tỷ đồng khi thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Formosa Hà Tĩnh kết thúc với hình phạt tù giam dành cho các bị cáo. Trong đó, ông Nguyễn Văn Bổng, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, kiêm chủ tịch Hội đồng Bồi thường và Giải phóng Mặt bằng huyện Kỳ Anh, dù biện minh là do áp lực của cấp trên nên phải nhắm mắt ký bừa, đã nhận mức án 12 năm tù giam. Khi được nói lời sau cùng, ông nói rằng, tôi xin đề nghị miễn hoặc giảm nhẹ hình phạt cho tôi để tôi tiếp tục cống hiến cho quê hương. Quê hương của ông Nguyễn Văn Bổng có lẽ trước hết phải nói đến là thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi ông đóng vai trò là người đầy tớ của hàng ngàn hộ gia đình cư dân. Xa hơn nữa, quê hương của ông Bổng là đất nước Việt Nam, nơi mà nhà thơ Đỗ Trung Quân từng nói là mỗi người chỉ có một. Trên chính mảnh đất đó, mỗi một con người sẽ là một phần nhỏ của trang lịch sử lớn. Mỗi một cá nhân có quyền được hưởng di sản của quê hương và ngược lại, có quyền cống hiến để giữ gìn và phát triển. Theo tiến sĩ Vũ Minh Giang, nguyên ủy viên Ban Lý luận Trung ương cho rằng, nếu hiểu theo cách thuần túy của ngữ nghĩa thì từ cống hiến mang một ý nghĩa tốt đẹp, vì chuyển tải thông điệp là mang công sức của mình ra để làm một điều gì đó có ích. Cũng theo ông, mọi cá nhân có một nguyện vọng riêng của người đó. Chính vì vậy, khi xét về từ cống hiến nên có hai chiều suy nghĩ, một là từ cá nhân người đó và hai là từ xã hội.
Tôi nghĩ là cống hiến ấy thì phải hiểu theo cái chiều là nguyện vọng cá nhân của từng người. Người ta hiểu rằng người ta muốn được làm một cái gì đó và theo cái cách nghĩ của họ thì là cống hiến. Thì đấy là cái chiều nghĩ. Đấy, thế còn cái chiều thứ hai là đánh giá của xã hội, đánh giá của cộng đồng. Đấy, thế có khi cái nghĩ của cá nhân nó chưa chắc đã trùng với cái của cộng đồng.
Do đó, khi nhận định về phát ngôn của nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ông Nguyễn Văn Bổng trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuy tiến sĩ Vũ Minh Giang cho rằng đó là cách diễn đạt thể hiện nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Văn Bổng, tuy nhiên.
Thế còn cái đó thì nó phải đặt trong cái tình huống cụ thể. Thế là dân chúng ở đây người ta có nghĩ thế là cống hiến hay không? Trong cái công việc ấy thì cái việc mà ông ấy xin được cống hiến như thế thì nó có chính đáng hay không? Thì tôi nghĩ rằng cái đó thì nó lại là cái quan hệ hai chiều.
Vụ án của ông Nguyễn Văn Bổng liên quan đến hoạt động giải tỏa đất đai cho dự án nhà máy thép Formosa và cảng nước sâu Sơn Dương trong những năm 2008-2009. Trong đó, ông Bổng và các cán bộ đồng lõa bị cáo buộc biến hóa đất công hoặc đất tranh chấp thành đất nông nghiệp để được hưởng đền bù 100%. Theo tường trình của báo Vietnamnet trong nước, hành vi của ông Bổng và những bị cáo trong vụ án đã gây thất thoát hơn 10 tỷ đồng cho hai xã Kỳ Long và Kỳ Phương. trong lời nói sau cùng ở phiên tòa sơ thẩm, ông Nguyễn Văn Bổng nhắc đến thành tích 40 năm học tập và cống hiến của ông, và tiếp lời với nguyện vọng xin được miễn hoặc giảm nhẹ hình phạt để ở ngoài xã hội ông được tiếp tục cống hiến cho quê hương. Người dân cả nước chưa bao giờ quên và ngưng nhắc đến câu chuyện nhà máy thép Formosa Vũng Áng gây ra thảm họa môi trường biển cho 4 tỉnh miền Trung trong suốt mấy tháng qua. Từ những câu phát biểu của những quan chức có trách nhiệm trực tiếp cho đến quá trình xử lý hậu quả, bồi thường thiệt hại cho ngư dân 4 tỉnh. Báo cáo của Tổng cục Thống kê hồi cuối tháng 9 năm 2016 cho biết đã có đến gần 25.000 người dân mất việc sau sự cố môi trường biển bị nhiễm độc. Trả lời đài Á Châu Tự Do, ông Lê Sáng, một người dân ở Hà Tĩnh cho biết ảnh hưởng của thảm họa môi trường biển với đời sống nói chung của người dân.
Chờ buồn mà bị cái biển với cá như thế này thì người ta cũng là thất thu, người ta không đi chợ, chồng đi làm về thì vợ mang đồ hải sản lên chợ bán, nhưng mà hôm nay không ai mua thì chồng cũng không đi biển luôn. Như tôi là có xe buôn hải sản, bây giờ người ta không đi biển thì tôi lấy gì buôn? Đấy là một cái thất thu của tôi. Rồi người ta mua cái đồ thực phẩm, rồi bia rượu, bánh kẹo, đường sữa để cho dân, phục vụ dân đi biển. Bây giờ dân không đi biển thì tôi bán cho ai?
Một ngư dân ở Hà Tĩnh trả lời phóng viên của chúng tôi về những khó khăn mà ngư dân 4 tỉnh gặp phải.
Khi mà hành bán trên biển á, thì cái hương được đấy, khi chuyển trên biển thì tôi không nghĩ ra bán trên biển, thì tôi thấy tôi gặp rất nhiều thuyền bè ở tỉnh Nghệ An, nó không chuyển của Nghệ An, cái khí mà bởi vì kéo cái luôn cá, khí mà con cá không mực mà nó đi kéo theo dòng nước, thì ở tỉnh Nghệ An định thì lại dễ cung với tỉnh Nghệ An. Đấy, bắt cảnh bắt ở vùng tỉnh Nghệ An. Khi mà thảm họa môi trường thì tại ở 4 tỉnh miền Trung, thì các cái tỉnh lân cận cụ thể như là tỉnh Nghệ An thì sát với tỉnh Nghệ An, thì cũng chẳng xa nó báo. Mà một cái khó khăn nhất, một cái thiệt hại nhất, đó là khi mà cảnh bắt thu nhập về các cái môi trường, mặc dù cả đó là biển của tỉnh Nghệ An.
Tiến sĩ Vũ Minh Giang tuy đã cho rằng lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Bổng là cách thể hiện suy nghĩ cá nhân của ông. Thế nhưng, nếu xét theo quan hệ hai chiều, thì cần phải có sự nhìn nhận của chiều ngược lại. Trong vấn đề này, thì niềm tin của tiến sĩ Vũ Minh Giang dành cho người dân là người được nhận sự cống hiến.
Mà tôi thì luôn luôn tuyệt đối tin tưởng vào cái đánh giá của nhân dân. Bởi vì là chân lý là thường ấy là được nhìn nhận một cách nó phổ quát thì cái việc làm nào đó mà được nhân dân họ đánh giá một cách thống nhất đấy mà. Thì thường đấy là cái điều mà nó sát gần với chân lý.
Cống hiến, từ bản thân của nó, đã luôn là một lý tưởng đẹp, dẫn đến những hành động cao cả, hy sinh, góp phần tạo ra hoặc nâng cao giá trị sẵn có trong cuộc sống. Lịch sử chưa bao giờ quên những sự cống hiến cho nhân loại, từ chính trị cho đến khoa học nghệ thuật. Và người đặt con dấu tri ân cho hai từ cống hiến ấy, không ai khác, chính là nhân dân. Họ in hai từ ấy vào cuốn sổ thời gian, để người đời sau ghi nhớ. Truyền thông từng trích dẫn câu nói của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi nói lời từ biệt với các thành viên chính phủ trước khi Quốc hội miễn nhiệm ngày 6 tháng 4. Đó là chúc các đồng chí và chúc tôi luôn kỳ nghỉ, chính sách ráng giữ gìn sức khỏe, làm công nhân tốt, đảng viên tốt, ráng được vào chương trình sống tử tế, làm người tử tế. Ngay sau đó, câu nói này gây chú ý dư luận và được truyền thông mạng bàn tán, với hàm ý làm lãnh đạo tử tế và làm người dân tử tế, cái nào khó hơn? Giờ đây, sau nguyện vọng của nguyên Chủ tịch Nhân dân huyện Kỳ Anh, ông Nguyễn Văn Bổng, người dân lại một lần nữa đặt câu hỏi, họ được gì sau 40 năm cống hiến ấy?
Sau cùng của chương trình thời sự hôm nay, tờ báo Mỹ American Thinker hôm 1 tháng 12 vừa qua đăng bài của cựu quan chức ngoại giao Mỹ Michael Bench cho biết Trung Quốc đang xây dựng một cảng nước sâu ở Campuchia ngay trên vịnh Thái Lan, cách khu vực tranh chấp ở Biển Đông vài trăm km. Cảng nước sâu này được nói là có độ dài 90 km, được Trung Quốc thuê trong 99 năm và có thể đón các tàu có trọng tải lớn, bao gồm cả tàu hải quân với tải trọng lên đến 10.000 tấn. Cảng nước sâu này của Trung Quốc khi hoàn thành có ảnh hưởng thế nào đến vị thế của Trung Quốc trong khu vực? Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao bởi cảng nước sâu đó. Việt Hà phỏng vấn giáo sư Carl Taylor, chuyên gia thuộc Học viện Quốc phòng Australia, để tìm hiểu vấn đề này.
Xin ông cho biết, cảng nước sâu mà Trung Quốc đang xây dựng ở Campuchia, ngay bên vịnh Thái Lan, có ảnh hưởng thế nào đến tình hình an ninh khu vực một khi cảng hoàn thành ạ?
Well, I guess the answer is on two levels. It's one the cultural level and that China has.
Câu trả lời là ở hai mức. Mức thứ nhất là về kiểm soát. Trung Quốc đã vào được Campuchia với những đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở để xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn giữa hai nước. Điều này là thích hợp với mục tiêu chính sách ngoại giao rộng hơn của Trung Quốc trong ASEAN. Thứ hai là liên quan đến sáng kiến con đường tơ lụa, dự án một vành đai một con đường mà Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất. Nhưng Campuchia thì lại không nằm trong tuyến đường này. Vì vậy nên ở đây chúng ta thấy có một câu nói thường được nói tới là tất cả đều dưới thiên đường. Có nghĩa là bất cứ cái gì Trung Quốc làm ở nước ngoài lúc này đều có thể được xem như là một phần sáng kiến một vành đai một con đường. Mặc dù Campuchia không trực tiếp nằm trong những con đường vận chuyển chính giữa Trung Quốc với phần còn lại của thế giới.
Bài báo mới đây trên American Thinker viết rằng cảng nước sâu này nằm cách khu vực tranh chấp trên Biển Đông vài trăm km và có thể tiếp nhận những tàu hải quân cỡ lớn. Theo ông, khi hoàn thành, cảng này có thể ảnh hưởng thế nào tới cục diện Biển Đông ạ?
Well, it gives China additional leverage because it's the far end of the South China Sea.
Cảng này sẽ cho Trung Quốc thêm một đòn bẩy bởi vì nó nằm đầu xa của Biển Đông. Tôi có biết những báo cáo chưa được công bố của một số những cơ quan tư vấn có làm việc gần gũi với các chính phủ có liên quan. Những báo cáo này cho thấy ý nghĩa chiến lược của cảng này khiến Hoa Kỳ sẽ phải quan ngại về sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực. Có một lý thuyết thường được nói đến về chuỗi ngọc trai của Trung Quốc, có nghĩa là Trung Quốc sẽ có các căn cứ hải quân hoặc được tiếp cận tới các căn cứ hải quân từ Đông Nam Á sang Ấn Độ Dương, và cảng này cũng nằm trong chuỗi đó. Cảng này khác với những gì mà Trung Quốc đang cố gắng xây dựng ở Pakistan hay qua Myanmar, theo cách là nó sẽ giảm nhẹ cái gọi là thiếu thế tiến thoái lưỡng nan cho Trung Quốc. Mặt khác, cảng này chắc chắn cũng nằm bên sườn của Việt Nam ở phần phía nam. Cảng này cung cấp cho Trung Quốc một cách để đối phó trong trường hợp El Malacca bị đóng.
Ông nói rằng cảng nước sâu này nằm bên sườn phía nam của Việt Nam. Theo ông, thì trong tình huống nào Việt Nam nên quan ngại về sự hiện diện của Trung Quốc ở cảng này?
Well, up until now, an analysis would be that if you look at Vietnam's coastline from the China border all the way.
Các phân tích cho đến lúc này cho thấy là nếu chúng ta nhìn vào phía bờ biển của Việt Nam, trải dài từ biên giới với Trung Quốc cho đến Đà Nẵng, tính cho đến trước khi bãi chữ thập bị Trung Quốc xây lấp, Việt Nam vẫn có thể kiểm soát được phần lớn 200 hải lý tính từ bờ biển của mình. Việc xây dựng cảng này mở rộng khu vực mà Việt Nam phải quan ngại. Ba sân bay trên Biển Đông do Trung Quốc xây dựng cũng làm thay đổi bức hình chút xíu. Nó quay xuống khu vực Tây Nam của Việt Nam. Cho nên, những khu vực này sẽ trở nên nguy hiểm khi có căng thẳng. Nói theo cách khác, Việt Nam đã nhìn vào điểm yếu của Trung Quốc trong các tuyến liên lạc trên biển, tính cho đến phía nam của Biển Đông và tới vịnh Thái Lan. Trung Quốc đang có những khó khăn để duy trì tuyến này, nhưng với việc xây dựng cảng nước sâu này, và nếu Trung Quốc cho tàu chiến ghé thăm thường xuyên thì điều này mở rộng vùng mà Việt Nam phải lo lắng và giảm sức ép của Việt Nam lên Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Cảng này cũng cho các nước khác trong khu vực như Thái Lan chẳng hạn, thấy là sức mạnh của Trung Quốc đang ở đó và mở rộng tầm với của Trung Quốc ra các căn cứ mà trước kia Trung Quốc chỉ có thể xuất hiện không thường xuyên, biến chúng thành những căn cứ với sự hiện diện thường xuyên của Trung Quốc.
Theo ông, cảng nước sâu này của Trung Quốc có ảnh hưởng thế nào đến chiến lược và vị thế của Hoa Kỳ trong khu vực ạ?
Not a major strategic challenge, but it should be a strategic concern.
Nó không phải là một thách thức chiến lược chính, mà chỉ là một quan ngại về chiến lược. Thời kỳ sau chiến tranh lạnh, các đô đốc hải quân Hoa Kỳ thường thích nói đến các nơi thay vì đặt căn cứ, vì khi đặt căn cứ thì nó phải cố định. Với những cấu trúc của cảng này, Trung Quốc có thể có một nơi để đậu các tàu chiến vốn đã có ở phía bên kia của El Malacca và ở ngay trong khu vực Biển Đông. Nói theo cách khác, nó giống như một gọng kìm cho phép Trung Quốc có thể phản ứng ở cả hai nơi. Đây là nơi Trung Quốc có thể đậu tàu chiến và trực ở đó khi Trung Quốc muốn có một bước chiến lược để củng cố vị thế của họ Biển Đông nếu họ cần. Nó cũng có thể giúp họ tiến ra Ấn Độ Dương và gây thêm sức ép. Cho nên cảng này tạo thêm sự phức tạp cho Mỹ.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Thưa quý thính giả, công cụ miễn phí RFA Mobile Streamer được chính thức đưa vào sử dụng kể từ hôm nay, ngày 8 tháng 12. Khi cài đặt RFA Mobile Streamer, quý thính giả sử dụng điện thoại di động iPhone và Android để có thể nghe trực tiếp chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Bên cạnh đó, quý vị có thể chọn giữa nghe qua điện thoại hay truy cập dữ liệu để tiết kiệm chi phí kết nối Internet. Quý thính giả cũng có thể chia sẻ các chương trình phát thanh ưa thích qua email, Twitter, Facebook, Google+, và các công cụ mạng xã hội khác. Với ứng dụng RFA Mobile Streamer, quý vị có thể nghe các chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do RFA qua điện thoại di động vào bất cứ lúc nào. Việc cài đặt hoàn toàn miễn phí trên App Store và Google Play. Toàn Ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối an lành. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.